الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì đêm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục Arba'in Nawawi đến hadith thứ 20. Thì cái hadith này có cái nguyên văn như thế này: An Nabi Mas'udin Uqbati bin Amrin an Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatin ula idha lam tastahyi fasna' ma shi. Rawahu al-Bukhari. Thì nội dung cái hadith được dịch như thế này: hadith do ông Abu Mas'ud Amtal Uqba bin Amri An-Ansari Al-Badri, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wa sallam nói rằng quả thật một số người đã tiếp nhận được, nghe được những cái lời nubuwwah, tức những cái lời mặc khải trước đó, mà nếu không có sự mắc cỡ, sự ngại ngùng thì cứ việc làm những gì bạn muốn. Thì đó là ý nghĩa dịch thẳng theo cái hadith đó. Thì chắc có lẽ dịch thẳng vì nó hơi khó hiểu chúng ta, thì chúng ta sẽ đi vào phân tích từ từ inshallah. Thì cái hadith này á là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói những ai mà nghe được những cái lời nói của những gì, những cái lời mặc khải trước kia, thì những lời mặc khải trước kia đó là những lời mặc khải dành cho Nabi, những gì Nabi trước Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chúng ta, giống như cho Nuh, cho Ibrahim, cho Musa, cho Isa, hay gì những cái gì ummam đó, đó là những cái trước Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, những lời mặc khải trước đó. Nếu như họ không biết mắc cỡ những gì mà họ làm, tức là gì, trong bản tánh họ không có tính mắc cỡ á, thì họ cứ việc làm những gì họ muốn. Đó là ý nghĩa của cái hadith mà Nabi sallam nói chúng ta vừa nghe thế này. Thì chúng ta bây giờ phân tích những cái thế nào gọi là những cái lời mặc khải trước kia. Thì những cái gì mà được truyền tải trước Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thì đó là những cái lời mặc khải trước. Thì những lời mặc khải trước được Islam chúng ta truyền lại bằng ba con đường. Thứ nhất á, là được Quran nhắc đến nó. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran, thì rất nhiều trong những gì mà Quran nhắc đến rất nhiều, giống như những câu chuyện, những câu chuyện mà Allah ta'ala kể trong Quran, về câu chuyện Nabi Musa, câu chuyện về Nabi Isa, câu chuyện về Maryam, câu chuyện về Zulkarnain, câu chuyện về Nabi Nuh, câu chuyện về Nabi Ibrahim. Thì đó là những cái lời mặc khải mà trước kia mà trong cộng đồng chúng ta biết được nó là nhờ Allah ta'ala mặc khải xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam và được khắc ghi trong Quran. Thì điển hình trong những cái đó, điển hình giống như Allah ta'ala phán ở chương A'la câu 16 đến câu 19: "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khayru wa abqa in hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa." Không, bọn họ là gì, đam mê cuộc thích cuộc sống ở trần gian, trong khi cuộc sống ở ngày sau lại vĩnh cửu và trường tồn. Và những cái điều đó đó đã được nhắc rồi trong những cái kinh sách trước, những kinh sách ban cho Ibrahim và những kinh sách ban cho Musa. Thì đó là những cái gì mà Allah Ta'ala nhắc đến những câu đồng trước kia trong Quran, thì đó là câu kinh điển hình. Và thứ hai, cái điều thứ hai mà mang đến những cái thông tin cho về cộng đồng trước là do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kể cho chúng ta nghe. Giống như Nabi kể về những câu chuyện mà trong Quran chỉ nhắc sơ lược qua đó, rồi và Nabi sallam kể thêm đó. Cũng giống như những câu chuyện về Nabi Ibrahim, trong Quran chỉ kể sơ thôi, còn Nabi sallam thêm chi tiết cho nó. Hay là những cái tin tức về Nabi Yusuf alaihi salam cũng có kể nhưng mà không chi tiết, và Nabi sallam kể thêm chi tiết cho nó. Hay là những cái vấn đề khác trong Quran không nhắc đến đó mà Nabi sallam nhắc đến, thì cái đó là trong sunnah có rất là nhiều. Và cái cách thứ ba, những cái tin tức của những cộng đồng trước đến với cộng đồng chúng ta là do truyền miệng nhau, tức là do những người sống thời trước họ kể lại cho con cháu, và con cháu kể lại cho con cháu, thì cứ như thế lưu truyền bằng miệng cho đến thời của chúng ta. Thì những cái tin tức của cộng đồng trước đến chúng ta bằng ba con đường đó. Thì bây giờ chúng ta phân tích vậy chứ, khi mà tin tức đến chúng ta về những gì liên quan đến những cộng đồng trước kia thì chúng ta ứng xử như thế nào? Thì đến đây nó được chia làm ba loại. Thứ nhất á, là những gì mà được nhắc đến về những cộng đồng trước mà trong sunnah, trong giáo lý chúng ta, như trong Quran hay trong sunnah nhắc đến đó và khẳng định đó là sự thật thì chúng ta chấp nhận đó, đó là sự thật. Và thứ hai, những gì mà nhắc đến những cộng đồng trước mà trong Quran, trong sunnah phủ nhận nó hay là bác bỏ nó, cho rằng nó là sai, thì chúng ta cho rằng nó là sai. Và thứ ba, những gì mà nói về những cộng đồng trước mà trong Quran hay trong sunnah không nhắc đến nó, không nói đến nó, tức là không nói nó đúng, cũng không nói nó sai, thì chúng ta yên lặng, không, cũng không nói là nó đúng, không nói nó sai, chúng ta yên lặng, cũng không khẳng định nó đúng, không khẳng định nó là sai. Thì về những thí dụ rằng là Islam trong Quran nó gì khẳng định đó có là chúng ta cho rằng đúng, giống như Salafat. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Này hỡi những người có đức tin, ta bắt buộc các ngươi phải nhịn chay giống như đã bắt buộc những thế hệ trước các ngươi. Thì chúng này chúng ta biết rằng là những thế hệ trước chúng ta, giống như là những thế hệ Do Thái giáo hay là Chúa giáo hay là những thế hệ trước đó nữa, Dawood hay là Ibrahim đều có nhịn chay hết. Thì đó là những sự khẳng định bắt buộc chúng ta tin rằng là có, họ nhịn chay giống như chúng ta nhịn chay, nhưng mà về cái chi tiết và cách thức và hình thức nhịn chay thế nào hoàn toàn khác nha. Cái hình thức nhịn chay của họ khác với hình thức nhịn chay từ hiện tại bây giờ, nhưng tất cả đều là nhịn chay hết. Hay là Salah, hành lễ Salah, tất cả mọi tín đồ và mỗi cộng đồng, Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc phải hành lễ Salah. Thì những thế hệ trước chúng ta cũng phải hành lễ Salah, và thế hệ chúng ta cũng hành lễ Salah. Đó là chúng ta khẳng định. Còn những cái phủ định không có, thì giống như Do Thái giáo, có một số câu chuyện mà những người Do Thái giáo họ thiêu dệt và họ nói xấu về những gì nabi trước họ. Điển hình giống như là có một câu chuyện mà họ truyền miệng nhau, Do Thái nó nói nabi Dawood alayhi salam, ông ta là một người được Allah Ta'ala ban cho quyền lực rất là mạnh, là ông ta đại diện dưới mặt đất này để mà thống trị trái đất và phân xử mọi việc. Thì lính của nabi Dawood alayhi salam có rất là nhiều, và trong đó, trong một đường người lính đó, có người vợ rất là đẹp, và nabi Dawood có ý định muốn lấy đi cái người vợ đó của người lính đó, nhưng mà không biết cách nào. Thì nabi Dawood đã ra lệnh cho người lính nó đi ra xuất trận với ý định là muốn cho người lính này chết ngoài trận chiến, để khi chết xong người nabi Dawood sẽ lấy đi cái người vợ đẹp của người lính đó. Thì đó là câu chuyện thiêu dệt mà bêu xấu đi cái danh dự, giống như là cái tên tuổi của những gì nabi, thì đó là câu chuyện không có thật, câu chuyện gì hư cấu. Thì chúng ta phải khẳng định rằng là gì không có, tại vì cái bản tánh đó là con người bình thường không chấp nhận, thì làm sao lại rơi vào những gì nabi mà được Allah Ta'ala lựa chọn, được Allah Ta'ala tuyển chọn rất là kỹ càng và Allah bảo vệ họ, làm sao mà những gì nabi lại có những bản tánh xấu như vậy? Thì đó là những câu chuyện xấu xa không có, chúng ta cần phải phủ nhận khi chúng ta nghe đó, không có thật. Còn những gì mà họ nói về những cộng đồng trước, giống như nói về con cháu Israel hay gì như Do Thái giáo mà chúng ta không có từng nghe được trong giáo lý chúng ta nhắc đến như thế nào hết, thì chúng ta cũng đừng có vội vã nói rằng nó đúng, và cũng đừng vội vã nói rằng nó sai, mà chúng ta yên lặng chứ tôi không biết. Thì đó của các người, đến khi nào mà khẳng định đã hay là phủ nhận đã chúng ta mới có ý kiến, thì đó là lẽ công bằng mà chúng ta nên làm theo. Đó là ý nghĩa của những cộng đồng trước chúng ta. Còn cái tiếp, Iza lam tastahyi, trong cái hadith này Nabi Sallam nhắc về một cái bản tánh tốt đẹp của người mu'min. Một bản tánh tốt đẹp của người mu'min đó là bản tánh mắc cỡ, e thẹn, ngại ngùng. Thì cái sự e thẹn và ngại ngùng đó là một cái bản tánh rất là đẹp, một cái tính chất rất là đẹp trong một con người. Mà Nabi Sallam có nói hadith, cái sự ngại ngùng mắc cỡ sẽ mang đến điều tốt đẹp cho người đó. Tức là người nào mà có sự các bản tánh e ngại và thẹn thùng và mắc hay mắc cỡ đó, sẽ mang lại cho họ những cái điều tốt đẹp mà những người không có bản tánh ngại ngùng lại không được như thế. Thì ngày nay những người nào mà chúng ta thấy không phải là người mu'min á, đặc biệt là những người ngoại đạo, thì họ sẽ không mắc gì, không còn gì mắc cỡ hay không còn ái ngại khi họ ăn mặc tựa như không ăn mặc họ ra ngoài được. Giống như nước Việt Nam chúng ta, và mỗi buổi chiều chúng ta có thể đi đến những cái thành thị hay những ngoài chợ thì thấy những người ăn mặc sẽ cái gì tựa như không ăn mặc. Còn nếu mà chúng ta qua bên châu Âu hay qua châu Úc á thì nó còn hơn đó nữa. Có những bãi biển, có những khu bãi biển hay là những khu nhà hay là khu gì, khu vực cộng đồng là chỉ dành cho những người nào lỗ thể mà thôi. Thì những người đó đã mất đi cái bản tính mắc cỡ rồi, e thẹn ngại ngùng trong họ rồi, thì họ muốn làm sao đó họ làm, họ làm những gì mà họ suy nghĩ họ muốn. Và thậm chí họ còn quan hệ ngay cả khu vực cộng đồng nữa là khác. Mà đó cũng là một trong những dấu hiệu của ngày tận thế. Mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith, sau này con người ta sẽ quan hệ với nhau trước mọi người, trước cộng đồng, trước tập thể mọi người. Và cái người tốt nhất vào cái thời đó, cái người tốt nhất vào cái thời mà mọi người nó quan hệ tình dục mà gì trước cộng đồng đó, cái người tốt nhất trong số của người đó đó là cái người nói hai người hãy tránh một bên cho tôi đi. Đó là cái người tốt nhất trong cái người xã hội thời đó. Thì chúng ta ngày nay chúng ta đã dần rơi vào những trường hợp đó mà châu Âu hiện tại bây giờ nó đã có. Thì đó cũng là một trong những dấu hiệu mà Nabi Sallam đã báo trước cho chúng ta biết. Và thứ hai, Nabi Sallam nói hadith khác nữa, Nabi nói cái sự ngại ngùng e thẹn là nó là một phần, là một nhánh của đức tin. Giống như Nabi nói đức tin đó, nó được chia làm 70 mấy phần, 70 mấy nhánh, mà cái nhánh cao nhất á, cái nhánh cao nhất là cái nhánh nói câu shahada la ilaha illallah. Và cái sự hẹn thùng ngại ngùng là một nhánh của đức tin đó. Và cái sự nhặt rác hay nhặt gai, nhặt những cái gì mà gây hại người ta trên đường đi đó, cũng là một phần hay là cũng là một nhánh của cái niềm tin này, một miền của Islam. Hay là cái sự sạch sẽ, cái sự sạch sẽ là một nhánh của đức tin iman nữa. Mà cái hadith này bị nói là gì, cái sự sạch sẽ là phân nửa của niềm tin iman. Sự sạch sẽ của người muslimin á là phân nửa của niềm tin iman. Thì đó là những cái ngại ngùng. Thì có một câu chuyện, một câu chuyện liên quan đến sự ngại ngùng này. Trong tất cả sahabat Nabi có một người, ông ta rất là mắc cỡ. Thì có một lần Nabi Sallam đang ngồi ở nhà cùng với Aisha, thì có người gõ cửa, thì Nabi hỏi cho đó là ai. Thì đó là Abu Bakr. Thì Nabi cho phép vào. Thì Nabi cùng với Aisha, Nabi vẫn ngồi với hình dạng bình thường giống như là Abu Bakr chưa lợi. Thì Nabi vẫn ngồi như thế, ngồi và Nabi ngồi nghiêng người và quần áo Nabi nó không có tôm tất. Thì Nabi vẫn ngồi với bộ dạng đó. Thì Abu Bakr đến, thì Nabi vẫn ngồi nói chuyện với Abu Bakr. Thì một lát sau gõ cửa nữa, thì Nabi mới hỏi ai vậy. Thì có người trả lời nói Umar. Thì Nabi cho phép vào. Thì Umar vào, Nabi vẫn ngồi với bộ dạng đó. Thì một lát sau nữa có người gõ cửa nữa, thì mọi người có Nabi hỏi chứ ai vậy. Thì câu trả lời nói là Usman. Thì Nabi Sallam lật đật ngồi dậy. Nabi ngồi dậy chỉnh trang đàng hoàng, tuôn tất quần áo, Nabi cho vào. Thì sau khi Usman vào thì 4-5 người ngồi trò chuyện xe rồi mới đi về hết. Thì ai sáng mới hỏi chứ thưa Nabi, tại sao Nabi làm thấy lạ vậy. Thì Nabi hỏi lạ như thế nào. Nói tại sao Abu Bakr đến với Umar đến, Nabi vẫn không thay đổi hình dạng của Nabi, tức Nabi vẫn ngồi với kiểu cách và cái tư thế Nabi giống như trước khi họ đến. Nhưng mà sau này bị nghe được Osman đến thế này bị lật đật ngồi gì này bị chỉnh tề trang phục lại đàng hoàng, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói này Aisha, chẳng lẽ ta không mắc cỡ đối với một người mà kể cả Malaikat còn mắc cỡ đối với ông ta? Tức là Osman là một người rất là e thẹn và mắc cỡ, ông ta là một người rất là tỉ mỉ và kín đáo, kể cả ông ta ở một mình ông ta vẫn không muốn ăn mặc một cách hở hang, thậm chí ở một mình. Kể cả ngày Malaikat đến trên đến ông ta là phải ăn mặc cách gì đàng hoàng kín đáo, hay là một cách đàng hoàng mới đến về gặp ông ta. Thì chúng ta thấy Usman là một người rất là e thẹn và mắc cỡ trong tất cả sahabat của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và đến lúc ông ta cuối đời của ông ta là ông ta đoán được mình sẽ bị ám sát. Vào cái đêm mà ông ta bị ám sát và ông ta đã ăn mặc rất là kỹ, ông ta ăn mặc là ông ta đã lấy dây, ông ta nịt cái quần của mình thật là chặt, và ông ta sợ rằng khi mình bị ám sát nó sẽ bị lồi đi những cái phần kín của cơ thể. Ông ta mặc kỹ và gì xiết dây cho thật là chắc, ông ta sợ như thế, và cuối cùng ông ta đã bị ám sát. Thì chúng ta thấy cái sự ngại ngùng là một cái bản tánh mà Islam khuyên nên có, mà người nào mất đi cái bản tánh đó thì người đó mất đi cái niềm tin iman của mình hết một nhánh. Và cái sự ngại ngùng này đó nó được chia làm theo một mặt khác, nó được chia làm hai loại, và theo một mặt khác nó cũng chia làm hai loại. Thì bây giờ nó theo về mặt thứ nhất, được chia làm hai loại. Thứ nhất là mắc cỡ ngại ngùng với Allah subhanahu wa ta'ala. Thứ hai, mắc cỡ ngại ngùng đối với mọi người. Thì đối với mắc cỡ và ngại ngùng đối với Allah subhanahu wa ta'ala đó, là chúng ta không vi phạm những gì Allah subhanahu wa ta'ala cấm, và chúng ta luôn làm theo những gì Allah ta'ala ra lệnh. Mà những ai vi phạm điều cấm của Allah subhanahu wa ta'ala là người đó chưa mắc cỡ đối với Allah. Tại vì họ quên rằng, hay là họ không biết rằng Allah đang nhìn thấy họ. Nếu như chúng ta sẽ như thế nào, một người nào đó, ví dụ như là sếp chúng ta đi chẳng hạn, cấm chúng ta làm một điều gì đó trong công ty, mà chúng ta lại làm trước mặt sếp chúng ta dám không? Không bao giờ dám. Tại vì sếp đang nhìn chúng ta. Còn khi không có sếp nhìn thì chúng thì có thể sẽ làm đó. Nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala luôn nhìn thấy mọi người, dù ở bất cứ nơi nào hay bất cứ nơi gì ở đâu. Thì nếu mà người nào làm việc haram hay là luôn làm những lơ là những gì mà Allah ta'ala ra lệnh, thì người đó đã không mắc cỡ trước Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ở đây cũng có một câu chuyện nhỏ khác. Là có một người cha nói với ba người con mình. Và vào một buổi sáng, người cha đó giao cho ba đứa con mình mỗi một người một con gà và ba cây dao. Và mới ra lệnh cho ba đứa con mình, nói ba đứa con á, hãy đi tìm một nơi cắt cổ con gà này, mà cái nơi đó không ai nhìn thấy các con hết. Có con đi đi, chừng nào cắt được có con đem về đây gặp cha. Thì ba người con ra đi. Ta đi một buổi rất là lâu. Thì khi quay trở về, hai người con đã cắt cổ con gà, còn một người con vẫn chưa cắt cổ. Thì đem về thì hai người kia mới trình cha xong xuôi, thì cha mới để đó. Thì mới say hỏi người con mà vẫn chưa cắt cổ con gà, thì cha mới hỏi chứ tại sao con không cắt cổ con gà. Thì người con mới nói cha bảo con đi tìm một nơi nào đó không ai nhìn thấy con, nhưng con tìm không ra. Tại con đi ở bất cứ nơi nào Allah cũng nhìn thấy con hết, nên con cắt cổ không được. Thì chúng ta thấy trong ba người con đó, cái người con mà không cắt cổ con gà được đó là cái người có niềm tin iman mãnh liệt hơn hai người kia. Đây cái người biết được rằng là Allah subhanahu wa ta'ala luôn nhìn thấy cậu ta, dù cậu ta đang ở đâu, dù cậu ta đóng cửa một mình ở trong phòng thì Allah vẫn luôn nhìn thấy. Thì Usman radiyallahu anhu, ông ta đã mắc cỡ ngại ngùng, không dám ăn mà hở hang, thậm chí ông ta một mình, tại vì ông ta biết Allah nhìn thấy ông ta. Ông ta không muốn ăn mặc hở hang trong những trường hợp Allah nhìn thấy, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt hay là bắt buộc thôi. Thì chúng ta thấy một người rất là e thẹn và ác mắc cỡ. Đó là cái sự mắc cỡ ngại ngùng đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Còn cái thứ hai là mắc cỡ đối với con người, là chúng ta không làm những cái gì đó mà cái việc làm đó là làm cho chúng ta ngại ngùng, hay làm cho cái người nhìn thấy ngại ngùng, hay là làm cho người thấy cảm thấy khó chịu. Thí dụ như là trong một cái buổi ngồi trò chuyện hay buổi đang học, mà cái người ngồi cùng với chúng ta đó, mà ngồi hàng đầu nữa, lại ngồi một cách thẳng chân ra, ngồi dựa lưng, thì như đó là một cái phép không lịch sự, hay là không biết ngại ngùng trước tập thể. Đó là cái bản tánh không tốt, đó là hành động không gì không tốt. Trừ trường hợp cái người đó nói trước cho mọi người, nói rằng là vì cái chân tôi bị nhức, tôi không thể nào ngồi xếp bàn được, thì mong mọi người thông cảm cho tôi ngồi thẳng chân ra, thì đó là gì, không sao. Thì đó là cái sự mắc cỡ, chia một mặt mắc cỡ với Allah và mắc cỡ với con người. Còn mặt khác cũng chia làm hai loại, là mắc cỡ một cách tự nhiên và mắc cỡ bằng sự học hỏi trau dồi. Thì cái bản năng tự nhiên là có người bẩm sinh sanh ra là họ đã mắc cỡ, ít nói chuyện, không dám nói chuyện hay không dám làm được đó, tại vì họ mắc cỡ. Còn một người, còn một loại khác là do họ sự học hỏi lớn lên, và họ học hỏi, và họ bắt chước, và họ rèn luyện, thì họ được. Và cả hai đó, cái sự mắc cỡ tự nhiên nó tốt đẹp hơn là sự mắc cỡ mà trau dồi, là bẩm sinh nó sẽ tốt hơn là cái sự học hỏi. Thì ở đây có một câu hỏi, vậy chứ mắc cỡ lúc nào cũng được, cũng được là khuyến khích hay là như thế nào? Thì câu trả lời là không. Nó có một số trường hợp là khuyến khích nên mắc cỡ, và một số trường hợp mắc cỡ cho nên là một cái sự tệ hại. Thí dụ như là một người nào đó nhìn thấy một người khác đang làm điều haram, mà người này không dám nói, không dám nhắc nhở người kia do mắc cỡ, do ngại ngùng, không dám nói chuyện với người kia, thì cái sự mắc cỡ chỗ này đáng bị chỉ trích, đáng bị chê bai. Tại vì chúng ta không được phép im lặng khi chúng ta nhìn thấy cái gì haram mà trong tầm khả năng chúng ta có thể nói, hay trong tầm khả năng chúng ta có thể dọn dẹp nó, mà chúng ta nói mắc cỡ không dám làm, đó là không nên. Và mắc cỡ đó ở trường hợp đó là bị gì chỉ trích và bị gì chê bai. Và một cái điều nữa rút ra từ cái hadith là đối với những người nào mà không có tính mắc cỡ đó, thì họ thường làm bất cứ những gì họ muốn, chẳng quan tâm hay chẳng ngại ngùng về những người xung quanh suy nghĩ như thế nào về họ. Họ ăn mặc tùy ý họ, hay là họ hớt tóc tùy ý họ. Và cái điều, cái bài học mà cuối cùng được rút ra từ cái hadith này nữa đó, đó là cái hadith này đó, nó phủ nhận và nó chống đối lại cái nhóm Jibriyah. Cái nhóm này nó nói rằng là con người chúng ta không có ý muốn. Tất cả những gì con người làm, tất cả những gì con người muốn là do Allah subhanahu wa ta'ala áp đặt và ép buộc con người ta phải làm. Thì cái hadith này nó phủ nhận đi cái ý kiến đó, rằng con người có tự do, có ý muốn và muốn làm như thế nào họ muốn. Tại vì này bị nói muốn làm như thế nào gì tùy ý, thì đó nó chứng minh rằng là gì, con người có ý định và con người có quyền lựa chọn, và con người có muốn sao thì gì? Họ muốn, không ai ép buộc họ. Thì wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Đó là cái ý nghĩa và cái bài học được rút ra từ cái hadith số 20 này.